là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là phản ánh người dân Yên Bái nâng cao ý thức trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Tiếp đó là tấm gương thanh niên trẻ Đào Quang Hiệu ở thôn Đồng Quýt, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên với khát vọng làm giàu từ chăn nuôi quy mô tập trung. Cuối chương trình là chuyên mục bảo hiểm xã hội. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái, sáng nay 31 tháng 5, Văn phòng tỉnh ủy phối hợp với Ban Tổ chức tỉnh ủy và Cơ quan Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy tổ chức ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19. Tới sự ủng hộ có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, đồng chí Chu Đình Ngữ, Trưởng Ban Tổ chức tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Minh Toàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy. Dịch bệnh COVID-19 vẫn đang có những diễn biến phức tạp khó lường tại một số địa phương trên cả nước. Các cơ quan đơn vị chức năng, các lực lượng tuyến đầu như ngành y tế, công an, quân đội và tổ COVID-19 cộng đồng, tình nguyện viên trên cả nước đang phải dốc sức ngày đêm vượt qua những khó khăn nguy hiểm để đẩy lùi dịch bệnh. Nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái, toàn dân đoàn kết ra sức phòng chống dịch bệnh với tinh thần chung tay góp sức cùng đẩy lùi dịch bệnh vì sức khỏe của mình và cộng đồng. Các cán bộ công chức người lao động của Văn phòng tỉnh ủy, Ban Tổ chức tỉnh ủy và Cơ quan Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy đã ủng hộ mỗi người một ngày lương với số tiền 60 triệu đồng. Những đóng góp của các cán bộ công chức và người lao động ba cơ quan Văn phòng tỉnh ủy, Ban Tổ chức tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy góp phần cùng cả nước chung tay đẩy lùi dịch bệnh với phương châm giữ được khu dân cư an toàn, huyện an toàn, tỉnh an toàn, cả nước an toàn, thực hiện mục tiêu kép vừa chiến thắng dịch bệnh, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội và hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đề ra của năm 2021.
Ngày 31 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức lễ phát động hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân đoàn kết ra sức phòng chống dịch bệnh COVID-19. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Huy Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo các sở ban ngành liên quan. Với sự bùng phát trở lại của đại dịch, đặc biệt là tại một số tỉnh như Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc khiến hàng trăm ngàn người phải cách ly, một số nơi phải phong tỏa, giãn cách xã hội, lực lượng ở tuyến đầu đang phải dốc sức ngày đêm đối mặt với khó khăn nguy hiểm và thiếu hụt các trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh. Vì vậy, Ủy ban Nhân dân tỉnh kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân tỉnh Yên Bái nêu cao ý thức tự giác, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm với cộng đồng, tham gia đóng góp ủng hộ để nước ta sớm chiến thắng dịch bệnh, tiếp tục quán triệt tinh thần chống dịch như chống giặc, không để dịch bệnh phát sinh và lây lan vào địa bàn tỉnh. Hưởng ứng lễ phát động của Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đại biểu tham dự đã đóng góp kinh phí hỗ trợ cùng cả nước chung tay làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, qua đó phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái của dân tộc. Từ đó huy động các tổ chức, doanh nghiệp, tập thể, cá nhân trên địa bàn tỉnh tiếp tục chung tay góp sức ủng hộ kinh phí trang thiết bị y tế, lương thực thực phẩm, vật dụng thiết yếu để hỗ trợ các địa phương đang chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh.
Ngày 31 tháng 5, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị thành viên đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5 và 5 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ tháng 6 năm 2021. Trong 5 tháng năm 2021, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, trách nhiệm, các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh đã tiếp tục tập trung tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội. Lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Một số chỉ tiêu chủ yếu tiếp tục duy trì được mức tăng trưởng so với tháng trước và so với cùng kỳ như trồng rừng ước đạt trên 12.700 ha, tăng trên 2% so với cùng kỳ, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng gần 8,9% so với cùng kỳ, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt gần 8.900 tỷ đồng, tăng trên 18% so với cùng kỳ, giá trị xuất khẩu hàng hóa ước đạt 83 triệu đô la, tăng 50% so với cùng kỳ, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt trên 1.260 tỷ đồng, tăng gần 22% so với cùng kỳ, tổng vốn đầu tư phát triển ước đạt trên 5.698 tỷ đồng, tăng gần 8% so với cùng kỳ. Lĩnh vực văn hóa xã hội, giảm nghèo, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm chăm lo, quốc phòng an ninh được củng cố, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo ổn định, không có điểm nóng về an ninh trật tự. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ những kết quả đạt được trong thời gian qua, đánh giá tác động ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đến các lĩnh vực, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, đồng thời đề xuất các phương án, giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc. Để đảm bảo hoàn thành toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ năm 2021 theo kế hoạch.
Sáng nay 31 tháng 5, đoàn công tác gồm 6 bác sĩ, nhân viên y tế đang công tác tại các đơn vị trực thuộc Sở Y tế tỉnh Yên Bái đã lên đường hỗ trợ tỉnh Bắc Ninh trong công tác điều trị bệnh nhân COVID-19. Thực hiện công văn số 552 ngày 26 tháng 5 năm 2021 của Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế về việc hỗ trợ nhân lực chuyên ngành hồi sức cấp cứu cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh, dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Y tế tỉnh Yên Bái đã tổ chức đoàn công tác gồm 6 người là bác sĩ, nhân viên y tế thuộc các đơn vị Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ, Trung tâm Y tế huyện Yên Bình, Trung tâm Y tế huyện Văn Yên, Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên, Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái. Đây là những bác sĩ, nhân viên y tế có năng lực, kinh nghiệm, trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tham gia đoàn công tác, góp phần cùng tỉnh Bắc Ninh nhanh chóng kiểm soát được dịch bệnh. Thời gian đoàn công tác hỗ trợ tỉnh Bắc Ninh là 30 ngày kể từ ngày 31 tháng 5 năm 2021. Trước đó, tỉnh Yên Bái cũng đã tổ chức hai đoàn công tác gồm các y bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại tỉnh Bắc Giang.
Theo số liệu của Cục Thống kê tỉnh, tổng chi ngân sách địa phương 5 tháng năm 2021 tỉnh Yên Bái ước đạt hơn 4.100 tỷ đồng, bằng 88% so với cùng kỳ năm trước. Nguồn chi này đảm bảo các nhiệm vụ cho công tác bầu cử, các chế độ chính sách cho các đối tượng bảo trợ xã hội, mua sắm tài sản, đặc biệt là kịp chi cho công tác phòng chống dịch COVID-19. Bên cạnh đó, tỉnh Yên Bái luôn ưu tiên dành nguồn lực để chi cho đầu tư phát triển với nguồn vốn ước đạt hơn 1.300 tỷ đồng, chi thường xuyên ước đạt hơn 2.400 tỷ đồng. Chi bổ sung có mục tiêu ước đạt hơn 344 tỷ đồng. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, hiện tỉnh Yên Bái đang chỉ đạo các ngành cắt giảm các khoản chi không cần thiết, tinh giản bộ máy, tập trung thanh quyết toán các công trình đã quyết toán, công trình hoàn thành, giãn, hoãn công trình khởi công mới và chưa thật sự cần thiết để tập trung tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp.
Do có sự điều chỉnh linh hoạt trong sản xuất kinh doanh để thích ứng với bối cảnh của đại dịch COVID-19, nên 5 tháng năm 2021, chỉ số công nghiệp toàn tỉnh tăng hơn 8,8% so với cùng kỳ. Phân theo ngành công nghiệp thì một số ngành sản xuất có chỉ số sản xuất tăng cao so với cùng kỳ như khai thác quặng kim loại, chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre nứa, sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy, sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác, khai thác xử lý và cung cấp nước. Để sản xuất công nghiệp của tỉnh phát triển, các cấp các ngành cần có biện pháp tháo gỡ cho doanh nghiệp những vấn đề về vốn, chính sách, khai thác khoáng sản, tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cần chủ động tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm, trong đó giữ vững thị trường tiêu thụ đã có, khai thác triệt để thị trường tiêu thụ nội địa và chủ động nắm bắt những cơ hội mới trong hoạt động sản xuất, đặc biệt trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp hiện nay.
Ngày 30 tháng 5, huyện đoàn Yên Bình đã tổ chức ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2021 và ngày Chủ nhật xanh tại xã Phúc Ninh. Tại buổi ra quân, đông đảo đoàn viên thanh niên xã Phúc Ninh đã tích cực tham gia vệ sinh, dọn dẹp các tuyến đường, sơn các trụ trồng hoa tại khu vực trung tâm xã. Đây là hoạt động thiết thực của tuổi trẻ địa phương, góp phần đưa xã Phúc Ninh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021. Bên cạnh đó, huyện đoàn Yên Bình cũng phát động 100% các cơ sở đoàn trong toàn huyện ra quân thực hiện các hoạt động ý nghĩa như bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan xanh sạch đẹp, tạo môi trường cho đoàn viên thanh niên rèn luyện, cống hiến, trưởng thành, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ, chung tay cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2021.
Quý vị và các bạn vừa nghe tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Yên Bái đã tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch, phát huy tính chủ động, sáng tạo, quyết liệt, quyết đoán trong công tác phòng chống dịch, đáp ứng yêu cầu thực hiện mục tiêu kép vừa phòng dịch vừa phát triển kinh tế xã hội. Các huyện, thị, thành phố trong tỉnh đã nghiêm túc thực hiện bằng nhiều giải pháp linh hoạt. Ý thức phòng chống dịch của người dân cũng được nâng lên rõ rệt. Qua đó cho thấy sự khẩn trương, chủ động và quyết tâm cao của cả cộng đồng trong phòng chống dịch COVID-19. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự.
Tối ngày 27 tháng 5 vừa qua, Ủy ban Nhân dân phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái đã ra quyết định xử phạt 4 trường hợp vi phạm các quy định trong phòng chống dịch COVID-19. Các trường hợp này không đeo khẩu trang, tụ tập tại quán trên địa bàn phường. Căn cứ hành vi vi phạm, Ủy ban Nhân dân phường đã lập biên bản xử phạt mỗi trường hợp 1 triệu đồng, đồng thời nhắc nhở các chủ quán chấp hành nghiêm các quy định của địa phương trong phòng chống dịch COVID-19. Xử lý các trường hợp vi phạm các quy định phòng chống dịch COVID-19 chỉ là một trong nhiều biện pháp của thành phố Yên Bái áp dụng để nâng cao ý thức của người dân trong phòng chống dịch. Để phòng chống dịch COVID-19, thành phố Yên Bái đã yêu cầu các nhà hàng, quán ăn và khách hàng ăn tại chỗ phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch theo quy định. Chủ quán Lẩu Ếch, đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái nói:
Quán tôi từ hồi có dịch đến giờ thì không nhận khách và hầu như là toàn ship đi cho mọi người chứ không nhận khách. Còn quán bắt đầu mở từ hôm 23 thì mọi người xuống nói bảo là qua ngày bầu cử thì có thể mở và bán được. Nhưng mà số lượng người không quá 20 người. Và nếu mà nhận khách thì cho họ ngồi cách nhau, bàn cách bàn.
Nhận thức rõ nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19 trong cộng đồng khi một số địa phương trong cả nước tình hình dịch bệnh đang có những diễn biến phức tạp. Quán trà sữa Usucha trên đường Quang Trung, thành phố Yên Bái nghiêm túc thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế và chỉ phục vụ khách online. Những nhân viên tại quán đã mang hàng tận nhà, phục vụ khoảng gần 200 lượt khách mỗi ngày. Công việc dù vất vả hơn trước khi mỗi ngày phải di chuyển hơn 100 km, nhưng các nhân viên của quán đều cố gắng để chung tay cùng cộng đồng phòng chống dịch. Anh Nguyễn Hồng Quyết, chủ quán Usucha, đường Quang Trung, thành phố Yên Bái, nói:
Để đảm bảo an toàn thì là mình vẫn luôn thực hiện theo chủ trương của tỉnh và ủy ban. Khi nào mà có công văn trở lại thì quán sẽ nhận mở cửa tiếp khách. Còn không thì quán vẫn hoạt động bình thường và bán ship để đảm bảo an toàn cho mọi người.
Không chỉ thành phố Yên Bái, các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Yên Bái cũng đang triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đối với huyện Yên Bình, tuy trên địa bàn chưa phát hiện các trường hợp mắc COVID-19, nhưng trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, huyện đã có nhiều giải pháp, trong đó yêu cầu người dân đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, khai báo y tế, thông tin cá nhân và giữ khoảng cách khi đến làm việc tại trụ sở Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các cơ quan đơn vị trên địa bàn vẫn là một trong những biện pháp được huyện Yên Bình triển khai quyết liệt. Cùng với đó, huyện đã tập trung lực lượng thực hiện nghiêm túc việc rà soát, quản lý, giám sát chặt chẽ người đến về địa phương từ các tỉnh, thành phố, đặc biệt là các tỉnh đang có dịch. Ông Hoàng Hợp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình nói:
Thị trấn Yên Bình đã kích hoạt các cái tổ dân phố. Mỗi tổ dân phố đều có một cái tổ phòng chống dịch và truy vết cũng như là xác định rõ các cái đối tượng mà đi đến ở các địa điểm địa phương khác về là đến địa phương để khai báo ngay. Và nếu như chưa kịp đến thì công an viên cũng như là tổ trưởng tổ dân phố sẽ có các thông tin thì chúng tôi cho cán bộ y tế và các cán bộ chuyên môn xuống tận nhà để thực hiện việc khai báo y tế. Bên cạnh đó thì chúng tôi là khuyến khích người dân là thực hiện khai báo y tế bằng điện thoại thông minh cũng như là trên internet để thực hiện cái việc khai báo đó.
Công tác tuyên truyền về phòng chống dịch COVID-19 cũng được huyện Yên Bình triển khai bằng nhiều hình thức. Mọi văn bản chỉ thị liên quan hay những thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 cũng được cấp ủy chính quyền và các cấp cập nhật thường xuyên, kịp thời để truyền tải đến người dân bằng nhiều hình thức như các hình ảnh trực quan tại hội trường tổ dân phố, qua các nhóm Zalo, loa truyền thanh. Từ đó ý thức phòng chống dịch của cộng đồng dân cư đã được nâng lên. Ông Nguyễn Văn Thống, Bí thư chi bộ 6, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình nói:
Chúng tôi đã chia thành những cái tổ đi tuyên truyền tới mọi hộ gia đình và thông qua các cái cuộc họp, các cái sinh hoạt của đoàn thể để tuyên truyền người dân là nhận thức sâu sắc hơn về cái công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Và cho đến nay thì cơ bản là ý thức của người dân là được nâng lên một bước và phải nói là có ý thức phòng chống dịch rất tốt. Và đặc biệt là thực hiện tốt cái 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế và thực hiện các cái giãn cách xã hội và hạn chế đi ra ngoài để làm sao mà tránh những cái lây lan rồi tránh những cái lây nguồn bệnh để làm sao mà dân giữ được cái ổn định để vừa là giữ được phòng chống dịch và vừa phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế ở địa phương.
Sự vào cuộc sát sao của cấp ủy chính quyền các cấp trong việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đã tạo sự chuyển biến tích cực và trở thành thói quen với nhiều người dân. Hầu hết mọi người đã thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang nơi công cộng, giữ khoảng cách theo quy định, không tụ tập, hạn chế đi ra địa bàn, đặc biệt là hạn chế đi đến các địa phương đang có dịch vào thời điểm hiện nay. Tỷ lệ người dân khai báo y tế trực tuyến ngày càng tăng lên. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ quán game karaoke, mặc dù bị ảnh hưởng về kinh tế, nhưng đã chủ động treo biển tạm dừng đón khách để phòng dịch. Ông Nguyễn Lê Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình nói:
Huy động là toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc trong đó từ các cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và cái sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân, trong đó là phát huy cái vai trò của 100% các cái tổ tự quản ở các thôn tổ nhân dân là vào công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là trong cái việc giám sát cái người đi đến địa bàn và tiến hành triển khai các cái biện pháp phòng chống dịch bệnh. Huyện đã chủ động tiến hành khai báo y tế toàn dân với cái tinh thần rất là khẩn trương, nhanh chóng và hoàn thành sớm cái việc này. Huyện cũng đã tích cực là thực hiện nghiêm và chủ động trong cái việc là yêu cầu toàn bộ cán bộ công chức viên chức là không đi ra khỏi địa bàn hoặc là đến các cái vùng mà có dịch, và nếu có phải đi trong điều kiện thực sự cần thiết thì phải sự báo cáo. Đồng thời vận động nhân dân các cái địa phương hạn chế đi ra khỏi cái địa bàn và đặc biệt là không đi đến các vùng có dịch.
Phòng chống dịch COVID-19 ở mỗi địa phương có thể khác nhau, nhưng chung một điểm, đó là mỗi xã phường thị trấn đã trở thành pháo đài phòng chống dịch, tạo thành sức mạnh to lớn để đẩy lùi dịch bệnh.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, với khát vọng và quyết tâm làm giàu, thanh niên Đào Quang Hiệu ở thôn Đồng Quýt, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên đã mạnh dạn đầu tư hàng tỷ đồng để xây dựng mô hình trang trại chăn nuôi lợn quy mô lớn. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu mô hình khởi nghiệp từ chăn nuôi lợn của chàng thanh niên đầy quyết đoán này qua phóng sự sau đây.
Nhận thấy nuôi gà không mang lại giá trị kinh tế cao mà còn vất vả và chịu nhiều rủi ro, cuối năm 2020, anh Đào Quang Hiệu, thôn Đồng Quýt, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên đã bỏ toàn bộ vốn tích góp được cộng với vay thêm ngân hàng và người thân với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng để đầu tư xây dựng hệ thống chuồng trại và nhập con giống. Với phương châm vừa nuôi vừa rút kinh nghiệm, thời gian đầu anh Hiệu chỉ nuôi 30 con lợn thịt và 60 con lợn nái giống CP. Số lợn thịt và lợn nái tăng dần khi có nguồn giống đảm bảo từ lợn mẹ sinh sản và nguồn mới nhập về. Anh Đào Quang Hiệu, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên nói:
từ cái ngày nhỏ em cũng ở Bảo Hưng đây xuất phát ra thì em cũng làm kinh doanh. Sau thời gian thì em thấy làm về nông nghiệp nó cũng có nhiều cái nó cũng tốt, mà thứ hai là cũng tạo được mọi công ăn việc làm cho anh em ở gần khu vực đây. Thì em cũng có hướng là làm cái trang trại để nuôi lợn, vừa phát triển kinh tế và vừa cũng tạo công ăn việc làm cùng anh em để phát triển lên.
Để đàn lợn khỏe mạnh, phát triển nhanh, anh Hiệu đầu tư đủ hệ thống chuồng trại theo công nghệ chăn nuôi mới nhất. Trong chuồng luôn đảm bảo ấm về mùa đông, thoáng về mùa hè với mức nhiệt độ điều chỉnh theo mùa. Chăn nuôi theo chuỗi thực phẩm sạch khép kín có ưu điểm lợn lớn nhanh, tiêu tốn thức ăn thấp và tỷ lệ nạc cao. Phù hợp với thị trường nên đầu ra tương đối ổn định và được giá. Ngoài ra, để đàn lợn, nhất là lợn nái khỏe mạnh và phát triển tốt, anh Hiệu đã chăm sóc theo quy trình kỹ thuật rất khắt khe để đạt chất lượng lợn giống tốt nhất và lợn thương phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Mỗi con lợn, ngay từ khi bắt đầu nuôi, được anh Hiệu tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine để phòng bệnh. Mỗi tuần một lần, anh đều phun khử trùng toàn bộ khu chuồng trại, đảm bảo cho chuồng trại và môi trường xung quanh luôn được giữ vệ sinh, khử sạch mầm bệnh. Anh Đào Quang Hiệu, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên cho biết thêm:
dự định của em sắp tới thì sau này thì em muốn là nhờ bên các bác các chú ở xã cũng hướng dẫn cho em cái hợp tác xã để em vừa phát triển về chăn nuôi, tại vì em cũng người rất là yêu thích về nông nghiệp đấy, chăn nuôi và trồng cây ăn quả hoặc là cây giống để có thể là cùng bà con để mình có thể trồng và chăn nuôi để cùng nhau để phát triển về cho quê hương, mọi cái cho nó tốt hơn.
Để mở rộng quy mô chăn nuôi, hiện anh Hiệu đang tiếp tục xây dựng thêm hệ thống chuồng trại mới. Khi hoàn thành sẽ đảm bảo nâng tổng đàn lên quy mô 400 con lợn thịt, 100 con lợn nái. Với sự kiên trì, dám nghĩ, dám làm, anh Hiệu bước đầu đã thành công với mô hình chăn nuôi lợn nái và lợn thịt. Không chỉ làm giàu cho gia đình, anh Hiệu còn là người có nhiều đóng góp trong việc phát triển chăn nuôi lợn hiệu quả ở địa phương. Anh Nguyễn Duy Dũng, cán bộ địa chính nông nghiệp xã Bảo Hưng nói:
trên địa bàn xã Bảo Hưng thì hiện tại mô hình chăn nuôi lợn của anh Đào Quang Hiệu thôn Đồng Quýt là một trong những mô hình lớn nhất trên địa bàn xã, và bước đầu thì đang trong giai đoạn kiến thiết cơ bản. Thì tôi tin rằng là vì hiệu quả kinh tế này cũng rất là tốt. Đây là một những cái mô hình điểm để cho tất cả các thanh niên trên địa bàn xã nói chung, thì đấy nhìn ở đấy là cái mô hình điểm để nhân rộng trong cái phát triển kinh tế, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp.
Với những thành công ban đầu, anh Đào Quang Hiệu xứng đáng là tấm gương tiêu biểu cho thanh niên dám nghĩ, dám làm, năng động, một điển hình tiên tiến của thanh niên nông thôn làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.
Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục bảo hiểm xã hội.
Chuyên mục bảo hiểm xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, Bảo hiểm xã hội huyện Văn Yên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về các chính sách, lợi ích của bảo hiểm xã hội nói chung, bảo hiểm xã hội tự nguyện nói riêng, đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch chương trình công tác triển khai đến các xã phường và các đơn vị phối hợp ở cơ sở. Nhờ đó, nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên các tầng lớp nhân dân về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện dần được nâng lên. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Là lao động tự do, khi được cán bộ bảo hiểm xã hội tuyên truyền về quyền lợi tham gia mua bảo hiểm xã hội tự nguyện, bà Nguyễn Thị Lượng ở thôn Gốc Nhội, xã Yên Thái, huyện Văn Yên đã tham gia với mong muốn khi về già có đồng lương hưu để chủ động trong cuộc sống, phòng lúc ốm đau bệnh tật, không phải dựa vào con cháu. Sau 20 năm, bảo hiểm xã hội tự nguyện đến nay hàng tháng được bà lĩnh 2.460.000 tiền lương hưu và giúp bà có thể yên tâm để chi phí sinh hoạt hàng ngày, hơn thế còn có thẻ bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh. Thấy được quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bà cũng đã vận động 4 người con tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để tích lũy khi về già, bà Nguyễn Thị Lương, thôn Gốc Nhội, xã Yên Thái, huyện Văn Yên nói.
Đến bây giờ thì tôi được lĩnh là gần 2.500.000 một tháng. Tôi thấy rằng là cái mình đóng cái bảo hiểm tự nguyện xã hội này thì là rất là có ích cho đời sống mình, nhất là về cái tuổi già. Mỗi tháng mình cũng có một số tiền như kiểu là cái tiền gọi là tiền tinh thần đấy, để động viên mình hàng tháng. Thực sự là cảm ơn Đảng Nhà nước mà đã có cái chế độ mà để mà cho người dân chúng tôi đóng được cái bảo hiểm này để được hưởng. Tôi đều vận động các con tôi là đóng cái bảo hiểm xã hội tự nguyện này.
Với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng, cán bộ bảo hiểm xã hội của huyện Văn Yên đã phối hợp với các đại lý thu đến từng nhà dân để vận động, thuyết phục, giúp cho người dân hiểu chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước, thấy được quyền lợi thiết thực khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Bà Trần Thúy Ngân, đại lý thu bảo hiểm xã hội, Bưu điện Văn hóa xã Yên Thái, huyện Văn Yên cho biết.
Qua sự tuyên truyền của chính quyền cũng như của bảo hiểm xã hội huyện và trên TV đấy, đến nay là cũng đã được rất nhiều người ủng hộ về cái bảo hiểm xã hội này, thì mọi người đã hiểu đây là cũng là một cái tích lũy tuổi già để sau này là họ có cái đồng lương hưu, bởi vì các cụ vẫn bàn nhau nói với nhau đấy là có đồng tiền lương thì nó cũng cảm thấy nó tự tin hơn. Các cụ còn động viên con cháu là tham gia cơ. Có những nhà 4 vợ chồng con cái đều tham gia cả, bởi vì Đảng Nhà nước là cũng đã tuyên truyền được đến cái người làm nông nghiệp rồi ấy. Thì hiện tại là cũng đã có 4 người là đóng tự nguyện và đã được nghỉ hưu. Thế nên thì mình cũng lấy cái gương đấy thì nhiều người là người ta cũng biết được thực tế như thế thì họ tham gia đây.
Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội, nên đến nay toàn xã Đông An đã có gần 200 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Tuy nhiên, từ đầu năm 2021 đến nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nên công tác tuyên truyền vận động và tổ chức các buổi tư vấn gặp nhiều hạn chế. Bên cạnh đó, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện còn thấp, điều kiện kinh tế còn khó khăn và đặc biệt là nhiều người dân vẫn còn bị nhầm lẫn với các loại bảo hiểm thương mại. Vì vậy, trong thời gian tới, Đảng ủy chính quyền xã tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân hiểu và nắm được quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Ông Hoàng Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông An, huyện Văn Yên, nói.
Tôi đã tổ chức tuyên truyền đến tận từng hộ một, để cho các hộ người ta nhận thức và nắm bắt được cái quyền lợi đấy của cái việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Thế từ đó thì trong năm qua thì cũng đã có rất nhiều các đối tượng tham gia bảo hiểm này và tỷ lệ đạt rất là cao. Để làm được việc này thì cần phải có cái sự vào cuộc từ đảng bộ đến chính quyền đến các ngành đoàn thể và đặc biệt là các thôn. Thế trong những năm tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, đặc biệt là nâng cao cái vai trò của các cái đại lý bảo hiểm phối hợp với các ngành đoàn thể xuống để tổ chức các cái cuộc họp tuyên truyền bằng nhiều hình thức và giúp cho người dân hiểu được sâu hơn nữa về cái quyền và lợi ích của mình khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Thì sau này đến cái tuổi mà chúng ta mất sức lao động rồi thì có được cái hưởng được cái chế độ của bảo hiểm chi trả để nó đỡ đi phần nào khó khăn trong cái cuộc sống sinh hoạt của nông thôn.
Trong 5 tháng năm 2021, công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn huyện Văn Yên gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và hai cơ quan bảo hiểm xã hội, bưu điện huyện, toàn huyện đã phát triển mới được trên 400 đối tượng, góp phần nâng số đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn huyện Văn Yên lên trên 2.500 người, tăng trên 1.500 người so với cùng kỳ năm 2020. Để mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, phấn đấu hết năm 2021, toàn huyện có trên 3.300 người trở lên tham gia mua bảo hiểm xã hội tự nguyện. Từ nay đến cuối năm, Bảo hiểm xã hội huyện Văn Yên tiếp tục phối hợp với ngành bưu điện và các cơ quan quản lý đối tượng tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho các đại lý thu cấp xã, phường và phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch được giao, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Văn Yên cho biết:
Chúng tôi cố gắng phấn đấu và tích cực phối hợp với các cái đại lý thu để thành lập những cái tổ tuyên truyền đi tận ngõ gõ tận nhà để tuyên truyền cho bà con nhân dân, như là để người ta hiểu về cái chế độ chính sách này. Theo dịch bệnh COVID-19 thì chúng tôi trong cả cái tháng 5 này là chúng tôi cũng không mở được cái hội nghị nào, là tuyên truyền bằng cái hình thức là như là trên Facebook, như là Zalo hoặc là trên điện thoại. Cái thời gian đóng ấy thì hiện nay là hơi bị dài so với cái người dân mà người ta tham gia, thì người ta muốn là được độ 10-15 năm người ta đã được về hưu. Đạt được cái chỉ tiêu này thì chúng tôi phải tích cực tuyên truyền thế và phối hợp ba bên, tức là với các cái đại lý, để chúng tôi làm sao đấy để đến 31 tháng 12 để chúng tôi hoàn thành được cái 100% cái kế hoạch.
Để thực hiện mục tiêu mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm xã hội huyện Văn Yên cũng cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nội dung và hình thức cụ thể, thiết thực, phù hợp nhằm đưa chính sách bảo hiểm xã hội đến với mọi người dân.
Thông tin và quảng cáo.
Dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 ở Việt Nam đang có những diễn biến rất nhanh và phức tạp.
Nguy hiểm hơn là trong tình hình hiện nay, nhiều biến chủng của virus SARS-CoV-2 đã có mặt ở Việt Nam.
Mọi người không nên hoang mang, hãy bình tĩnh, nêu cao tinh thần cảnh giác, thực hiện tốt quy tắc 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung và khai báo y tế.
Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh đảm bảo an toàn.
Toàn dân chung tay giữ vững thành quả phòng chống dịch COVID-19.
Vì một Việt Nam an toàn, không dịch bệnh.
Rừng là nguồn tài nguyên sinh thái quan trọng, có giá trị to lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội và hạnh phúc của cộng đồng.
Rừng còn giữ vai trò chủ đạo trong mối quan hệ tương tác giữa sinh vật với môi trường và có vai trò rất quan trọng đối với cuộc sống của con người, như cung cấp nguồn nguyên liệu gỗ, tạo ra oxy, điều hòa nước, là nơi cư trú động thực vật và tàng trữ các nguồn gen quý hiếm, ngăn chặn gió bão, chống xói mòn đất, đảm bảo cho sự sống, bảo vệ sức khỏe của con người.
Ở Việt Nam, hàng năm có khoảng 25 triệu người dân thu nhập từ 20% đến 40% từ rừng. Tại Yên Bái, hàng trăm nghìn hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã được hưởng lợi kinh tế và thoát nghèo bền vững từ rừng. Mỗi năm, tỉnh Yên Bái đã trồng mới khoảng 16.000 hectare rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng lên gần 63%.
Tuy nhiên, theo thống kê của Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 4 năm qua, từ 2016 đến 2019, diện tích rừng toàn quốc bị thiệt hại gần 7.300 hectare. Và từ đầu năm 2020 đến nay, tổng diện tích rừng bị chặt phá lên tới gần 700 hectare, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2019.
Khi rừng bị chặt phá sẽ gây ra những hậu quả khôn lường, đó là lũ quét, sạt lở đất, gây ra hiệu ứng nhà kính và khiến nhiều động thực vật bị tuyệt chủng. Đặc biệt do không được rừng che chắn, hàng năm người dân phải chịu thiệt hại rất nặng nề từ những trận lũ ống, lũ quét và sạt lở đất gây ra, khiến cuộc sống ngày càng khó khăn hơn.
Để môi trường sống của chúng ta không bị hủy hoại, chúng ta hãy bảo vệ và trồng nhiều rừng hơn nữa, vì bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.